hồn là khi thanh tín bước vào sự lắng nghe này đã đóng tắt lại câu chuyện của Abraham. Quý bạn trẻ lắng nghe câu chuyện này bao giờ chưa? Abraham dâng con cho Chúa, dâng con cho Chúa chưa? Có lẽ ai cũng biết rồi đúng không? Đã sợ nghe chưa? Thì cái câu chuyện này rất là thích hợp và rất là ý nghĩa để giúp chúng ta suy gẫm trong cái tâm tình tuần thành và ngày Chúa chịu chết. Ngày xưa ông Abraham bị Chúa coi như là được Chúa cho một cái thử thách, một cái sự thử thách gọi là cực kỳ, có thể nói là sự thử thách kinh khủng, bởi vì Chúa hứa với ông rằng con cái của ngươi sẽ đông như sao trên trời, như các bãi biển, đúng không các bạn chị em? Mà đàn này chỉ có một người con duy nhất mà thôi, mà Chúa nói rằng có yêu ta không? Nếu có thì có sẵn sàng dâng con cho ta không? Thưa quý bạn chị em, có lẽ cái lời của Chúa đó, thì nói chuyện đó là không có đâu chị chi gì, bất chi chi gì. À, cái thời của Chúa thời xưa đó, chúng ta biết việc mà giết người này, giết người nô lệ, giết người kia, giết người khác, dân lên cho người tâm thần nó có điều là có. Đó, chúng ta có coi phim Indiana Jones không? Indiana Jones, chúng ta thấy cái anh này làm bằng cái bộ đàn mà nó tinh tế thần, nó giết trẻ, móc kinh dân cho thần. Thì trong suy nghĩ của con người như vậy mà Chúa thử thách đức tin ông Abraham, người có yêu ta không? Nếu có yêu ta thì mới sẵn sàng hiến dân người con của ngươi cho ta không? Abraham, tức là Abraham rơi vào cái tình trạng gọi là vô cùng thử thách của cái đức tin. Ông nói: dạ thưa con tin, con sẽ hiến dân. Và thế là ông chuẩn bị cho con của ông buổi sáng hôm đó vác đồ bỏ gì túi đi lên núi. Và khi đi lên núi thì con nói với ông rằng, đã đi xa đó, nói với cha rằng: thưa cha, sắp đến núi rồi, mình dâng lễ củi nè, rồi có một cái chút rằng hai con đá để lên lửa nè. Của lễ đâu? Của lễ đâu? Abraham nói sao biết không? Con cứ đi, Chúa sẽ rồi. Hay quá. Con cứ đi, Chúa sẽ rồi. Thưa quý bạn chị em, trong đầu con chắc nghĩ rằng: trời ơi, mình chuẩn bị giết con mình, mình chuẩn bị giết con mình để dâng cho Chúa. Không biết ông có nghĩ rằng sẽ Chúa đang quá xin quá không? Nhưng mà ông tin Chúa, tin đến mức gì mà lòng. Và thế là khi ông chuẩn bị trói con vào, rồi tinh tâm giết con, thì Chúa sai thiên thần chụp cái tay của ông Abraham. Giờ đây ta đã biết người yêu ta và tin ta đến mức nào rồi. Hãy dừng tay ra và Chúa đáp để cho ông bắt con chiên gần đó. Để rồi ông giết con chiên làm chủ đề dâng lên cho Chúa. Bởi vì chỉ có con chiên mà sau này là chiên Thiên Chúa mới xứng đáng là của đền duy nhất trên cái vũ trụ này mà thôi. Tôi nghĩ bạn chị em, ấy thế mà cái ngày thứ sáu tuần thành chúng ta tưởng niệm Chúa chịu chết đó, cũng một người con vác thánh giá lên núi đồi Cam Rê ở đó một mình, với sự chứng kiến của người cha trên trời tĩnh lặng không nói một câu nào. Isaac nói rằng: thưa cha Abraham, củi đây, hai viên cây đá đây, mọi sự có sẵn, của lễ đâu? Và Chúa Giêsu: cha ơi, nếu có thể được xin cất chén thánh này khỏi con, nhưng một câu đi cha đừng cho biết con. Và Chúa Giêsu khi chịu đóng đai trên thánh giá thì nói tôi gì? Lạy Chúa Trời ơi, sao Chúa bỏ tôi? Cha trên trời làm sao? Tinh lặng không ra tay, giống như là Chúa đã ra tay cho Abraham mà ngay mình để cho con mình chịu chết để cho thế gian được sống. Thưa quý bạn chị em, chúng ta phải suy niệm suy gẫm cái tư tưởng này trong ngày thứ sáu tuần thánh để thấy rằng Thiên Chúa đã quá yêu thế gian để nó đã ban con một ngày để ai tin vào con ngày thì được sống khỏi phải chết đó. Thưa quý bạn chị em, tất cả những câu chuyện nào mà đã ý nghĩa hướng về Chúa Giêsu chúng ta cần phải suy gẫm, bởi vì cuốn kinh thánh có giá trị không phải là những lời nói hay của Chúa Giêsu. Kinh thánh không phải có giá trị bởi vì một câu chuyện này, một câu chuyện kia, hay một cái hành động Chúa Giêsu làm được này, một cái lời Chúa dạy, mà cuốn kinh thánh là lời của Chúa có giá trị tuyệt diệu là bởi vì tất cả những biến bố trong Kinh Thánh đều hướng chúng ta về Chúa Giêsu và hướng chúng ta về ơn cứu độ qua cái lăng kính tử nạn và phục sinh của Ngài. Chính vì vậy tôi chỉ có các nam dân con cho Chúa rất là có giá trị, rất là ý nghĩa. Rồi câu chuyện thứ hai liên quan đến ơn cứu độ và sự hy sinh của Chúa. Tuần vừa rồi có nói gì? Như Môi-se theo con đắng trong sa mạc thế nào thì con người cũng được treo lên, lương cao lên như vậy để những ai nhìn lên Ngài sẽ được sống. Thưa quý bạn chị em, nhắc cho chúng ta điều gì? Ngày xưa ông Adam cũ thì cùng với Eva đã ăn chay lắm, đã mê ăn, không chỉ ăn chay, nói với ông ta là như vậy. Hôm nay Chúa Giêsu của chúng ta đi vào con đường ăn chay, nghe lời Chúa cầu nguyện. Và cái sự mê ăn mê uống cũng như là không nghe theo lời Chúa từ cái cây mà sau này chúng ta gọi tượng trưng cho cây của sự chết, bởi vì qua cái tội không nghe lời Chúa, không làm theo ý Chúa, Adam cũ đã ăn chay không, đã không nghe theo lời Chúa. Thế là có tội và bắt đầu tội sinh sôi nảy nở cho ông, cho bà và cho con cháu. Thì Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria là Eva mới đã hằng ăn chay cầu nguyện và hằng nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và sống theo lòng Chúa, để rồi cuối cùng trên đồi Cam Quê cây thánh giá được sự đứng lên. Chúng ta biết trong cái ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta hay hát bài mỹ có bài Lift High the Cross, the Love of Christ Proclaim, nghĩa là đây là đây thánh giá nơi treo đứng chiêu đồ trần gian. Chúng ta hãy chúng ta đến trước cái tuần thánh để chúng ta tập trước. Con thưa quý bạn xem, Chúa Giêsu nhờ vâng lời Cha trên trời, nhờ chấp nhận hy sinh đau khổ và Ngài đã biến cây thập tình hình, cây thập giá thành ra cây thánh giá. Cuộc đời chúng ta cũng phải đúng bạn chị em. Ăn chay thì đã khó, ăn chay thì đã khó, không có số người khó lắm, có số người nghe nói là phải ăn thịt mới được, không thịt không có no, được không? Rồi thời buổi này thì chúng ta đã không dám đưa ăn chay nhiều đâu, ấy thế mà cứ ngày chay thì nó sao? Cứ ngày chay thì thèm thịt đúng không ạ? Đôi khi cái hố thịt, cái hố khô bò nằm đó mấy tháng chả được tới chẳng thể đi. Ngày ăn chay thò cái tay tới thì mở ra thì đưa lên ngày ăn chay thêm là một nhớ. Thì chúng biết bạn chị em, ăn chay nó tượng trưng cho hy sinh, nó tượng trưng cho nhịn nhục, nó tượng trưng cho những cái gì mà chúng ta mất mát thiệt thòi để rồi vươn lên trong đời sống tâm linh đó. Thì ông ai cho ai bảo tượng trưng cho hai người không biết ăn chay, không nghe lời Chúa, không làm theo ý Chúa, cho nên tội tới và tượng trưng cho cái cây đó là cái cây sự chết. Và Chúa Giêsu nhờ ăn chay, nhờ cầu nguyện, nhờ vâng theo ý Cha trên trời, nhờ chịu phạt thánh giá, chịu đau chịu khổ và Ngài đã biến cây thập giá thành cây thánh giá cứu độ chúng ta. Thế nghĩ trong gia đình nào cũng vậy, trong cộng đoàn nào cũng vậy, trong nhóm nào cũng vậy, cũng phải có ít nhất một người chấp nhận phạt thánh giá, chấp nhận ăn chay, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh, chấp nhận nhịn nhục để cho cái nhóm 2-3 người trở lên hay là một tập đoàn hay là giống như năm sơ một để mọi người được no hơn, để mọi người được bình an hơn, để mọi người được ngủ ngon hơn, để mọi người được hưởng hơn của Chúa hơn. Chứ không ai hoàn toàn là không thể ăn chay, không thể hy sinh, không thể làm người hạnh phúc đó, không thể bắt thánh giá thì làm sao có ơn sủng Chúa đến với cộng đoàn cái gia đình này ở thân quý mạnh chị em. Vì thế cho nên cái cây thánh giá của Chúa Giêsu nó tượng trưng cho một của sự ăn chay, gọi là tuyệt đỉnh của ăn chay, tức là Chúa không những đi ăn với nhau cái đen mà Chúa chấp nhận bắt tập hình để cái gánh nặng tội lỗi này nhờ vì hy sinh chịu chết mà toàn thể nhân loại được hưởng ơn ân ké của Chúa đã ơn cứu độ, ơn tha thứ bên trong trên trời. Quý mày chị em, trong buổi chay cái con số nào con số gọi là quan trọng, trong buổi chay con số nào con số có phải quan trọng nhất? Ta như ngàn năm xưa 40 năm đi về đất hứa, ngang hàng trên soi tắm dấu ra mà nhìn thiên thờ than tiếc. Nhớ có phải không? Thưa quý bạn trẻ, con số 40 là con số cần phải suy ngẫm trong những ngày chay khánh vương đến tuần này, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, con số 40 là nhân vật nào? Cách đây 3-4 tuần chúng ta nghe bài đọc 1, tàu Noe. Con tàu ông Noe đang lênh đênh trên biển bao nhiêu ngày? 40 đêm ngày. Tại sao con tàu Noe được cứu? Tại vì những người lên con tàu thì được cứu. Và tại sao ông Noe được Chúa cho biết để rồi vô con tàu, làm con tàu trước? Tại sao? Bởi vì chỉ có mình ông nghe ra lời Chúa, chỉ có mình ông ăn chay cầu nguyện và hướng lên Chúa, cho nên ông đã biết được và Chúa đã cho ông biết để chuẩn bị có một cái sự lụt hồng thủy xảy ra, và ông đã xây thế đặt làm ra chiếc tàu và cho chính ông gia đình ông vào để nhờ cái sự công chính của một người tên là Noe. Chúng ta đọc lại cái đoạn đó nhé, con sách Sáng Thế Ký. Noe là người công chính. Thì đây thì chúng ta nhắc luôn, trong Kinh Thánh chỉ có 3 nhân vật được gọi là công chính mà thôi. Ông Noe là một, ông thấy du xe chúng ta mới mừng là ai? Du xe đến công chính. Và dĩ nhiên là Chúa Giêsu mặt trời công chính, con Thiên Chúa đấng vô tội. Vì vậy cho nên nhờ ông Noe cứu được cả nhà, hy vọng rằng những người cha, những người ông, những người chồng, những người lãnh đạo gia đình, trụ cột của gia đình phải là người cứu gia đình, chứ không phải là vì mình mà cả gia đình đổ bể, cả gia đình đi xuống, cả gia đình phạm tội, cả gia đình mất linh hồn. Chúng ta nhớ có một ông nào, người ngoại giáo trong Pháp Âm nữa, ông hành động rất tốt đến độ Chúa nói hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Ông nói tên gì? Cha kêu ô lùn, người đâu mà lùn thế? Ông thấy Chúa đi qua, ông trèo lên cây cao, ảnh chú ý về ông, Chúa đuôi cuốn thầm nhà ông, ông ơi ông. Nói chung như bài tre, nhờ ông cha kêu đổi đời, nhờ cái sự mà ăn năn không hối đổi đời, và nhất là trả lại công bằng, trả lại vừa công bằng trả lại cái gì mình làm thiệt thòi người khác, vừa bác ái chia sẻ một nửa gia tài của mình. Tức là ông đã ăn năn đúng ý Chúa và đã ăn năn thật sự, mà ông không những cứu được cái linh hồn của mình mà cả nhà mình nữa. Chúa nói này, hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Mà quả thật mỗi khi chúng ta đi lễ, chúng ta chị em, mỗi khi chúng ta đi lễ chúng ta nói câu gì? Chúng con nguyện xin nhờ đến Kitô Chúa chúng con. Có nghĩa là qua Chúa Giêsu mà chúng ta có thể nói rằng hôm nay cả cái nhà thờ này được ơn cứu độ, không phải nhờ công việc của tôi, của ông, của bà, của anh, của chị, kể cả cái sơ nữa, để làm chúng ta làm được cái chuyện đâu đi sao nữa. Nhưng mà hôm nay cái nhà thờ này được ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì thế chúng ta đừng bao giờ cầu nguyện mà quên nói câu này nhé, nhờ Kitô Chúa chúng con. Chúng con nguyện xin lên danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bởi vì chúng con biết rằng nếu chúng không lên danh Chúa thì chúng con cứ tiếp tục là tội, là không được ơn Chúa. Phải có một người để ra nhân gian để được cứu. Nếu như ông Noe đã nhờ sự công chính ăn chay và khắc mình và sống tốt của người cha, người bố, người chồng để cứu cả gia đình và rồi dẫn đến toàn nhân loại, thì Chúa Giêsu hôm nay ngài là Adam mới, là Noe mới, ngài các thánh giá, ngài hy sinh, ngài cứu mọi người, ước chi những người chồng, những người cha có được một chút tâm tình đó của Chúa. Con số thứ hai, 40 đến ông là tâm tình từ đi tin thánh, là học tin thánh thì sẽ thích bài giảng hài lòng. Sau nó nghe tới thời gian là 40 ngày nữa, ông nào? Moses, here I am. Who are you, Lord? Ngài là ai, thưa Chúa? I am who am. Ta là đấng, ta là. Chúng ta biết Môi-se lên núi cầu nguyện bao nhiêu đêm ngày? 40 đêm ngày. Để làm chi? Để có được giới gặp Đức Chúa Trời mà chúng ta đọc ngày hôm nay đó. Đạo Đức Chúa Trời có người đầu năng ta ơn ông Môi-se. Không phải tự nhiên ông được đâu. để lên núi để có được người đi lên Chúa Trời. Ông phải ăn chay, ông phải cầu nguyện, ông phải chịu đương đầu với đám lên ở dưới là sao? Nó nổi loạn. Chúng ta biết sau khi ông Môi-se ăn chay cầu nguyện trên núi để gặp gỡ Chúa, cầu nguyện với Chúa để có người đi lên Chúa Trời ấy, thì ông bước xuống thì sao? Dân chúng nổi loạn. Hơi hơi giống như là cha mẹ lâu lâu có đi du lịch, hơi hơi giống như là cha mẹ lâu lâu có ra khỏi nhà một tí. Còn về thì con cái thì sao? Đôi khi tu luôn hết hả? Nhẹ thì nhậu nhẹ, ăn uống chơi bời, nặng thì bôi thôi những sinh ra đủ thứ. Nó giống như là chủ nhà đi, có biết câu này không? Chủ nhà đi về nhà luôn, phá tùm luôn hết, quên không nghĩ là đây được cái câu. Vâng, tôi biết bạn chị em. Thì ông Môi-se, cầu nguyện ăn chay hy sinh để có người dân Chúa Trời cho toàn thể chúng ta đó. Vì thế cho nên những người cha, những người chồng, những người lãnh đạo, những người mẹ, để có được cái lời giáo huấn cho con cháu, cho cộng đoàn, cho con cái, cho người thân, mình cũng phải đi vào con đường hy sinh và ăn chay cầu nguyện đó. Nó có giá trị lắm chứ không phải là không đâu. Rồi nhân vật nào sau đó dân Do Thái mà đi về đến đất hứa đó, bao nhiêu ngày tới bao nhiêu năm? 40 năm. Lâu quá, 40 năm trời đó chắc là một thời gian rất lâu dài. Để rồi bị lang thang trong sa mạc, bị lang thang trong rừng sâu, để rồi họ được huấn luyện, họ bị họ chịu gian nan, chịu thử thách, chịu đau khổ để vào đến đất hứa, họ mới gọi là tiếng Anh appreciate, tức là họ mới gọi là họ biết là cái gì, họ mới rất là thấy mình đáng được hưởng cái điều mình hưởng. Chúng ta biết là những ai vượt biên không? Ai vượt biên không ạ? Vượt biển thì thường thường đấy, tại sao mình sang đảo Phi, đảo Mã Lai, đảo Hồng Kông, đảo này đảo nọ vậy? Tại vì mình sang đủ một cái mình sẽ bị sốc, đúng không ạ? Tại mình sang đảo mình học hỏi cuộc sống bên Mỹ, mình biết là ồ sang bên Mỹ là cày rồi nha, sang bên Mỹ mình phải làm được khó khăn lắm đấy nha, sang bên Mỹ phải học tiếng Anh luôn nha, sang bên Mỹ là phải thời gian đầu khó khăn lắm đó nha. Thì nhờ học như vậy xong rồi ở bên đảo một năm trời hay là nửa 6 tháng mình sang đây thì đỡ bị sốc. Một số người sang cùng một cái bay sang Mỹ, nhất là bên Việt Nam tương đối khá giả thì sao, thì sẽ bị sốc. Nhiều người sang sau này bị sốc. Tại vì Việt Nam sau này một số người khá lên. Mà nếu họ nghe, họ biết được thì không sao. Họ cứ nghĩ mình, cứ nghĩ là mình là thiên đàng trong chủ của trời, thiên đàng trên trời ấy. Thì sang đây sẽ bị sốc. Tại vì phải làm, phải đúng, phải có nhiều cái khó khăn phải trải qua. Nói chung với bạn chị em, bởi vì dân Chúa được lang thang, được Chúa huấn luyện trong sa mạc 40 năm, nó có ý của nó. Trước khi chúng ta làm một cái gì quan trọng, phải có một thời gian chuẩn bị để cái tâm hồn mình nó sẵn sàng đón nhận cái điều mình đã được hưởng, nhất là thiên đàng mai sau. Nhiều cái bạn chị em muốn lên thiên đàng ngay tức khắc, quý vị muốn không? Muốn không? Không muốn lên thiên đàng ngay nhưng mà không muốn chết, đúng không ạ? Quý vị biết tại sao chúng ta có lưỡi cục không? Hay là lửa lưỡi cục thanh lưỡi không? Là tại vì thiên đàng ở nơi tuyệt vời nhất trong sự tuyệt vời, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, có Chúa, có thiên thần bên mẹ các thánh. Chúng ta không thể đồng ra đây được, phải có một sự chuẩn bị. Cái sự chuẩn bị đó có thể ngay bây giờ cầu nguyện đạo đức tốt lành mà mình đang thức đức đến với Chúa. Nhưng mà ai cho chúng ta cũng thiếu sót trong chuyện đó cả, cho nên chúng ta bây giờ cái gọi là gì, thanh luyện là vậy. Để mình sau khi thanh luyện rồi mình mới lên, để lúc đó mình lên được thanh nhớ ngày trước ánh sáng huy hoàng của Chúa, lập thương xót vô biên của đức mẹ, của các thánh, của cha hòa. Nếu mình lên đó là mình tối tâm, người mình đầy dèo đầy dơ bẩn, mình lên mình sẽ nói thôi tôi muốn thanh luyện biết, để rồi tôi lên sau đó tôi lên ngay không được. Tôi nói thế, quý vị lên ngay, muốn lên thiên đàng ngay thì chưa được, bởi vì lên sẽ bị chói lắm. Ánh sáng và cái sự hạnh phúc tuyệt đỉnh của Chúa và các thánh chói lắm, chúng ta cần phải thanh luyện hay là học ngay bây giờ để có những nhân đức đó, để lên đó hòa đồng với Chúa và các thánh. Rồi sau hồi xưa có một tiên tri nào mà đi lang thang tới núi gặp gỡ Chúa 40 năm này? À, Elia, ai có nói phản lịch sử? Ông Elia có một lần tiến về núi khác để gặp gỡ Chúa, cũng 40 đêm ngày. Và trên núi đó ông gặp gỡ Chúa qua ồn nào hay là qua thiên lặng? Qua thiên lặng. Đó chúng tôi bày xem, 40 ngày nó ý nghĩa lắm. Nó ý nghĩa là phải trải qua một sự khó khăn, một cái hành trình để rồi mới gặp gỡ Chúa được, mới lên thiên đàng. Rồi sau khi đi cố ông Elia có một cái chi nào mà hơi đại lục cũng 40 ngày lên đi rao giảng, ông không muốn ông gì ông làm một cái chi hơi đại lục 40 ngày ông đi gì đi gì Jonah đi rao giảng lời Chúa, đi rao giảng ý Chúa, mà trong lòng ông không muốn đánh đó ăn ăn lại là rồi. Chính vì vậy mà trong tiếng Anh gọi ông là cái chi gì reluctant prophet vì đất tình được tạm dừng là bất đắc dĩ, tiên tri bất đắc dĩ, quay đi rao giảng cái gì mà cũng không muốn đánh cho nghe không? Giống như bây giờ tôi đến đây, tôi rao giảng mà tôi không muốn cái gì nghe. Grace. Tiên tri Elia, tiên tri Jonah là vậy đó. Ông không tin rằng cái dân Nineve sẽ là được Chúa cứu, được Chúa thương. Ông có cái tội, cái tính dân tộc á, ông nghĩ là phải là dân Do Thái. Nói đồng nào chúng ta nghĩ là phải để có đạo đó thì được thực hành, mới được nghe lời Chúa. Chúng ta không nên, bởi vì ông tiên tri Jonah ông nghĩ là người đi rao giảng làm gì Chúa có bắt tôi đi, ông trốn Chúa. Cái lý do ông trốn Chúa là tại vì ông nghĩ là làm gì với cái này không được cứu, không được hưởng thiên đàng, không xứng đáng. Thế là Chúa cứ bắt ông đi, cuối cùng ông đi, ông nói ê cái này đi về, đến thành như vậy, alo nghe đây, trong 40 ngày nữa là không nghe. Là chết đó, là bị phạt nữa nha. Đừng có đi con đường tội lỗi nữa. Bỏ tội lỗi đi, trở về với Chúa. Ông dặn chơi. Mà dân nghe thì, mà tội lỗi này các cha dặn thiệt, mà dân không nghe. Đời nó là cái gì, đúng không? Nhiều khi chúng ta cứ chân chơi là dặn thiệt. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện đó, Xin Chúa vô bờ, xin Chúa cho con mang này mang thẳng khỏi bệnh này và bệnh kia, xin Chúa cho con được một cái ơn này ơn kia mãi không được. Ở một hôm ta xin chơi thôi, được. Vậy thì cứ biết xin chơi, có khi được. Cứ biết mang xe. Đó, như vậy thì dù tốt hay không tốt, dù có ý muốn này hay này, ý muốn xấu, làm việc cho Chúa thì Chúa sẽ dẫn đến một cái mục đích tốt đẹp. Rồi, cuối cùng, chỉ khi còn một số nhân vật nữa mà chúng ta đưa ra con số 47 rồi cuối cùng tất cả những biến cố như nhân vật chúng ta mới nói con số 40 hướng về Chúa Giêsu. Lời Chúa hay ở chỗ đó, Kinh Thánh hay ở chỗ đó, bởi vì có các bàn tay Thiên Chúa trong cuốn Kinh Thánh để mọi sự, mọi biến cố, mọi nhân vật hướng về Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày. Chính vì Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày mà chúng ta là những Kitô hữu cũng coi gương ngài ăn chay trong 40 đêm. Rồi sau khi Chúa Giêsu sống lại chết đi ấy, bao nhiêu ngày ngày sống lại 40 đêm ngày đó. Thưa quý bạn chị em, rồi đó là những một bài diễn rất là ý nghĩa để giúp cho chúng ta thấy rằng cái sự hy sinh, cái sự ăn chay cầu nguyện nó rất là quan trọng. Chúng ta nhớ trong phúc âm, trong những ngày qua, những tháng qua đại lễ, có bao giờ nghe Chúa Giêsu nói câu này không? Này đây, con người sẽ lên Jerusalem và ngài sẽ phải chịu đau khổ, chịu hy sinh và chịu giết chết, nhưng sau 3 ngày ngài sẽ sống lại. Có bao giờ chúng ta nghe Chúa nói câu đó? Một lần hay nhiều lần? Ba lần. Có ba lần đúng rồi. Ba lần. Nếu chúng ta đọc ý, chúng ta thấy rất là buồn cười, nó rất là phát nỉ. Tại sao ba lần Chúa Giêsu nói về cuộc tử nạn, chịu chết và phục sinh của ngài ấy, thì đều bị ba cám dỗ khủng khiếp của các môn đệ nhé. Lần thứ nhất trên đường đi Jerusalem, Chúa Giêsu nói tại vì Chúa phải nói cho ông biết trước, và không biết thì thấy nhất bị sốc, thấy thầy bị bắt, thấy thầy bị đau, thấy thầy bị khổ, làm nhân bị sốc, phải nói cho biết trước này, con người sẽ lên Jerusalem sẽ chịu làm khổ bởi vì ông trên đó sẽ bị giết chết, nhưng mà sau 3 ngày sẽ sống lại đấy nhé. Thế ông ô vậy hả? Nói vậy chứ không hiểu. Chúng ta biết lần đầu nghe xong, vừa nghe Chúa nói xong thì sao biết không? Bà mẹ của ông Gioan và Giacôbê đứng gần đó mới chạy đến nói với thầy ơi, thầy chuẩn bị lên Jerusalem, thầy đây thằng con Giacôbê, đây thằng Gioan, thầy ơi, thầy chuẩn bị lên Jerusalem, không biết thầy chuẩn bị làm vua làm lớn, xin cho thằng điều của bên phải bên trái thầy nhé. Nó khổ lắm rồi, thì cho hai cháu, hai con, điều của người phản trái xin học học xin chơi với những cái gọi là những cái trần gian. Chúa Giêsu nói là do you understand what you asking for? Các bạn, các người có hiểu những người, các người đang xin cái gì đó không? Yes, we do. Yes, tức là các người có biết các người đang xin điều gì đó không? Thì bà mẹ cũng như là hai đứa con ấy, dạ thưa Chúa, nó chúng con hiểu, chúng con hiểu rồi. Các người sẽ được, các người sẽ uống trái đắng không? Được. Các bạn các chị em biết Chúa nói các người không uống được chén, ví dụ như chén tóc, cái chén trái đắng. Các ông nghĩ là uống nhiều đấy, các ông nghĩ là các người có uống được nhiều như là nhau á, thế là ăn mừng chiến thắng. Chúa nói về cái tâm linh, cái hy sinh, cái chịu chết mà họ nghĩ về cái nghĩa Chúa lên làm vua, làm lớn, làm con để rồi ăn mừng tiệc nhau. Thì điều thì nó phải đắng đúng không? Điều thì nó phải đắng. Mà như Chúa nói là cái chén đắng á, là cái chén thầy hy sinh, thầy chịu chết, các ông hiểu không? Cũng ở đâu như cha mẹ cứ lấy cha mẹ là chủ đề. Ông bà nằm trên giường bệnh vô cùng đau đớn vì bệnh tật. Bệnh tật đã đành vì gia đình lộn xộn, vì con cái hư hỏng vân vân. Cha mẹ rất đau lòng. Cha mẹ chỉ nói về nhân đức thôi, chỉ nói về cầu nguyện nữa không? Này các con cầu nguyện nhé, nhớ như lễ chủ nhật nhé, tuần thánh này của chay rất quan trọng nhé. Các con cứ ngồi bao trong lòng, ê mai đi chơi, ê mai đi ra đi chơi, chuẩn bị đi du lịch, ê mai đi mua cái gì ăn ngon đi, ê nó tới sáng ngày mai bố thì mày, bố mẹ đang ngồi nói về công đức của đức tin, của việc sùng đạo kính Chúa, yêu người, của việc ăn chay, của việc làm việc lành phúc đức. Con cứ nói về cái chuyện trần gian hưởng đời không ạ? Rất đúng thưa các bạn chị em. Những người cha, những người mẹ, chúng ta đang nói về điều tốt, chúng ta đang nói về cái sự hy sinh. Một chay sắp tới là một cái cơ hội để mình vươn lên đời sống tâm linh, để mình biết ăn chay một chút, nghe lời Chúa một chút, cầu nguyện thêm một chút, đi lễ thêm một chút, làm điều lành thắp bệnh nhân thêm một chút, ở nhà với bố mẹ ông bà thêm một chút, con cái hay là cháu chắc cứ đứng đó thờ bài để mình cái sự ngoan thành không ạ? Rất là đúng thưa các bạn chị em. Vậy thì bà mẹ có hay nhân dân có được giao ăn không? Không hiểu ý Chúa. Chúa nói cho đến sau đây là họ muốn cho hai đứa ngồi phải bên trái. Cuối cùng họ được thiên, được ngồi bên phải bên trái thiên, nhưng mà phải qua con đường chịu tử đạo. Trong đạo Công Giáo có cách nào được thiên đàng ngay bằng cách tử đạo không? Quý bạn chị em, có cái cách nào được thiên đàng ngay bằng tử đạo thì ngay Chúa không? Không có cách nào ngay bằng. Chính vì vậy mà lời cầu xin xem ra không hiểu. Đã công ta là xin chơi cho hai đứa con của bên phải bên trái. Rồi Chúa nó có ai cũng được chén đắng không? Dạ được. Xin chơi được thiện, Chúa cho được thiện. Hai thằng con được một thằng tử đạo đầu tiên, một thằng tử đạo sau cùng. Nghĩa là được ngồi bên phải bên trái Chúa trên thiên đàng sớm hơn một đời khác. Với vậy chúng ta cầu xin, nhiều khi chúng ta cầu xin một cái ơn nhẹ nhàng, cứ chỉ ơn nặng cảnh, nặng ký. Lạy Chúa xin cho con khỏi bệnh. Chính vì chúng ta xin khỏi bệnh, chúng ta nhiều bệnh mà, nhưng mà Chúa không, cái bệnh vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta khỏi tật nói xấu, ví dụ như vậy, là cái ơn Chúa này đó. Là Chúa xin cho con được bớt đau khổ vì bệnh tật, cũng như vì gia đình bị lộn xộn, chúng ta cứ xin hoài thấy không được, nhưng mà đức tin của mình rất mạnh mẽ qua những thời gian đau bệnh và gia đình lộn xộn, mình trở thành một tấm gương giống Chúa hơn, giống các thánh hơn. Mình xem mà ta không nhìn ra đó, những điều tôi xin dường như chẳng được, những điều tôi được thì vượt quá ước mơ. Điều tôi xin dường như chẳng được, tôi xin giống như tôi thấy không đúng. Những điều mình xin suốt chẳng có thấy được, nhưng hãy nhắm mắt lại suy ngẫm là những điều mình được thì nó vượt quá ước mơ. Ơn đức tin này, ơn được làm con Chúa, chỉ như cơm, ơn được cơm ăn áo mặc ở đức tin này nữa, nhiều lắm. Nhưng mà mình cứ nghĩ những điều này điều kia mà mình mong muốn để rồi mình cảm thấy không được. Nhưng mà những điều mình được thì nó vượt quá giấc mơ của mình. Giống như bà Monica, những điều bà xin xem ra không được đã nhiều mười mấy hai chục năm chờ, xin cho người chồng người con trở về với Chúa, chẳng thấy được gì hết. Cuối cùng cả hai chục năm chờ, khi bà nằm trên giường bệnh khóc thôi, bà mới thấy được. Bà chỉ xin rằng con trở về thôi, đừng đi theo đường xưa xưa cũ, đường xấu nữa. Cuối cùng bà được ơi là được, tức là bạn không biết được đứa con đóng sino hư đâu, đi theo mẹ bạn giáo trở về, mà đã phải được trở về nên tốt nên thánh, đi tu làm giáo mục, làm thánh nhân và thánh của giáo hội nữa, đó xin chơi xin nhỏ bé mà được được gấp bội phần của những bạn chị em. Rồi sau đó Chúa Giêsu đi thêm một đoạn đường nữa lên Jerusalem, lại nói câu nữa: này đây con người sẽ lên Jerusalem, sẽ phải hy sinh chịu chết, nhưng mà sau ba ngày ngài sẽ sống lại. Quý vị biết một cái sự cố gì xảy ra không? Ai Phêrô cái sau đứng sau thầy ơi, thầy là người của Chúa mà, là con Chúa mà, sao lại có chuyện đau khổ cái chết được? Làm Chúa Giêsu tức giận, Chúa nói sao? Chúa nói một câu tức nhất, tức giận nhất trong kinh thánh: hỡi đồ quỷ, Satan là quỷ, hỡi đồ quỷ, lùi đằng sau ta, vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà tư tưởng của ngươi là tư tưởng của loài người. Thì các bạn xem, lãnh đạo của giáo hội, Phêrô là thủ lãnh, Chúa nói Chúa lên Jerusalem để hy sinh để chịu chết, để chuộc tội cho nhân loại, ngài sẽ sống lại. Và ông thì thầy ơi không có chuyện đó đâu, thầy là người của Chúa phải, không phải đau khổ. Ai nghĩ rằng mình là người của Chúa, mình là người tốt lành mà mình đau khổ, nó sai, là người đó rất là sai. Hình như là càng tốt càng nên thánh thì càng đau, thiên càng các cái tội của Phêrô nằm ở chỗ này. Ông nghĩ là Chúa Giêsu là thánh, là người quá tốt lành thì không có đau khổ, nhưng mà tư tưởng cho bị Chúa đó bị Chúa gạt qua cho thấy quỷ, cái đó là tư tưởng của quỷ đó, con Satan nói lời sau ta. Có lẽ chúng ta hiểu ý chúng ta nói câu với ông Phêrô: dạ thưa cha, con bị phàm sao, con bị đau khổ quá, con tiếp tục bệnh, con tiếp tục nghèo, con tiếp tục gặp khó khăn, cái con thằng kia tôi tìm chắc chúa phạt con, chắc là con tội rồi. Mà tôi tìm hiểu là chúng ta rất là tốt thầy thiên nhiên, không phải là vì cái đau khổ mình đang có mà nó chứng tỏ mình tội lỗi. Thánh nhân càng đau khổ, như ai đọc sách của các thánh Teresa, Jesus, thánh Teresa Avila, một số thánh nhân mà biết những cái anh gọi là mystic, tức là viết những cái lời cầu nguyện mà những thánh nhân mà nhặt dòng kỹ, suy nghĩ sâu sắc, họ nói là đúng, càng là thánh nhân thì càng đau khổ. Tại sao? Chúng ta có cái việc mình có câu đó, yêu thì chứ còn gì nữa, yêu thì nếu mà quý vị không yêu chồng, không yêu vợ, không yêu con thì đôi khi chúng ta có vẻ bất khỏi, vì yêu mới đi lễ một phần cầu nguyện cho chồng cho con, cho vợ cho con, đúng không? Vì yêu chúng ta mới cố gắng đi làm một việc làm hai việc, vì yêu chúng ta mới sẵn sàng thức khuya dậy sớm, vì yêu chúng ta mới sẵn sàng hy sinh điều này điều đó cho gia đình con cái, mà có khi cho tập đoàn hàng nữa. Vì thế cho nên không lạ gì nếu chúng ta tiếp tục khổ, nhưng mà chỉ có một điều: khổ có Chúa ở cùng nó khác, khổ nhưng mà có Chúa ở cùng nó khác với cái đau khổ mà cô đơn, mà không có niềm tin đối với bạn chị em. Rồi lần thứ ba ngài tiếp tục tiến về đến Jerusalem, rồi ngài nói: này đây con người sẽ đến Jerusalem, phải hy sinh chịu chết, đi sau ba ngày ngài sẽ sống lại. Sự cố gì xảy ra? Đúng rồi, 12 con rồng đó. Thay vì hát của Chúa, đúng không? Chúa đã làm báo hai lần như chúng ta rồi, thay vì nói Chúa ơi, chúng ta biết rồi, thầy ơi, thầy đi lên Jerusalem đau khổ lắm, chúng ta sẽ đi cùng thầy, chúng ta sẽ nâng đỡ thầy, chúng ta sẽ ở với thầy, để nhìn gì thì chúng ta sẽ giúp đỡ thầy. Không ai nói được câu đó, bởi vì ai cũng nghĩ rằng ai đang tranh. Các ông đang nghĩ sao biết không? Khi thầy nói rằng khi đó, sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn phục sinh của ngài, các ông đồ đi ngay theo sau bàn sang hai lần người làm lớn nhất. Chúa rồi, Chúa hết ý rồi, tụi bay và hết ý tụi bay rồi. Tại sao kinh thánh ba lần là quá tam ba lần rồi tụi bay không nghe, làm thì Chúa Giêsu mới dạy rằng này phải đấy, con người đến không phải để làm sang trên ngồi chấp, mà con người đến để phải làm phục vụ tôi tớ cho mọi người. Anh em biết chưa? Đã biết nói là mắt chúng ta giống như các tông đồ, tuy xuống các tông đồ rồi chứ cổ đầu rồi chứ chẳng hiểu ý Chúa gì cả. Cũng vậy, chúng ta đi đến, chúng ta nghe giảng, chúng ta lắng nghe, chúng ta mà đôi khi chúng ta hiểu cái bề ngoài thì bên trong cái ý nghĩa thật sự của Chúa muốn gì nơi chúng ta, thì cái sáu tuần thanh là cái này sẽ post cho đi xuất đi và lên tiếng lắng để nghĩ rằng Chúa muốn gì chứ đâu khổ vì ai. Quý bạn chị em, và đánh hát bài cho đội không khí anh gặp gỡ được tôi, anh nhìn hát bài nhỉ?
Tình yêu chúng ta.
Rồi, các bạn thấy chúng ta, chúng ta nhìn hộ thế này. Quý vị nó về, một bài tiêu dụng nó thôi, nó rất là mắc là lùi lắm. đám tang của Công giáo, người Công giáo á, là theo cái ba tăng lễ thánh của Chúa Giêsu á, thì thường thường sách của mình người ta theo sát hơn. Tiếng Việt chúng ta thì chúng ta biết rồi, chúng ta có nhiều cái này cái nào chúng ta theo vô, chúng ta thành nhiều thứ. Cái tăng lễ thánh chúng ta đi có coi nhà thờ Westminster trong những cái tăng lễ thánh đâu, đại khái là có ngắn rồi.
Chúa làm gì?
là luôn cho thế giới. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Chúa lửa chân các con đồ chúng mày sẽ em Chúa lửa chân các con đồ, chúng ta biết lời của Chúa đó. Khách quý tới nhà thì được tôi tớ ra rửa chân. Tại vì ngày xưa đâu có chết mà đường có đường hết, cho nên tới nhà ai mà được rửa chân thì làm cái sự kính trọng khách thường thường, khách quan trọng, và sai người, sai người tôi tớ ra rửa. Là ngày Chúa Giêsu là thầy, là Chúa rửa chân các ông. Các ông thắc mắc không hiểu nổi, không hiểu nổi có đề ra trong cửa đấy. Ông Phêrô nói sao? Thưa thầy, tôi hiểu là gì? Chắc ông không hiểu, con tắm rồi, con tắm rồi. Từ cái bài sĩ đen rửa chân để nhớ đến Chúa, hay không? Bố mẹ ông bà nhớ đến bố mẹ thì phải giúp đỡ lẫn nhau, nhớ đến mẹ thì ông bà phải tha thứ cho nhau. Tại vì hình ảnh rửa chân là tuyệt vời của sự yêu thương và phục vụ và tha thứ. Nhớ đến bố mẹ thì hãy cảm qua mọi sự để hiểu nhất, để giao hòa, để tha thứ, đừng tranh chấp nhà cửa nữa, đừng tranh chấp hơn thua thiệt nữa, đừng có giành nhau, đừng có thấy mạnh thế nào nữa. Hãy vì bố mẹ và rửa chân cho nhau. Và thưa quý chị em, Chúa Giêsu đã để lại hai cái di chúc tuyệt tình trong đạo Công giáo mà chúng ta hàng tỷ người Kitô hữu luôn luôn thực hiện, đó là và lễ bánh dân lễ và ra ngoài ngày thờ yêu thương nhau. Hai điều đó tạo thành một cái sự kính Chúa và nhớ đến Chúa, đẹp lòng Chúa nhất. Chưa chắc là cái này là cái kia tội đình tội đáng Chúa hết, và phải bánh với tâm tình sát tí rửa chân cho nhau trong tình yêu và bạn ái noi cho gương Chúa là điều đẹp lòng Chúa nhất. Đó, thưa quý anh chị em, xin chúng ta những người cha, những người mẹ trong cái di chúc của mình hay là tư tưởng của mình phải có câu này nó liên quan đến kính Chúa, yêu người, bẻ bánh, rửa chân cho nhau thì nó mới đầy đủ. Chứ nếu nó hoàn toàn là vật chất thôi thì không giống Chúa Giêsu. Câu nào là câu Chúa nói đầu tiên trong Kinh Thánh? Khi Chúa Giêsu trên thiên đàng, câu đầu tiên là câu nào?
Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Thưa quý bạn xem, khi đau đớn vùng thực trên cái giá đang ngủ lắm, quý vị coi cái The Passion of Christ, đau vùng thực trên cái giá, kẻ thù đứng chung quanh chế nhạc chế biến này nữa.
Lạy Cha, xin tha cho chúng
vì chúng không biết việc chúng làm. Cái câu này đã khiến chính Chúa Giêsu trở thành người rao giảng bằng lời nói và hành động. Dĩ nhiên Chúa làm vô số điều tốt, nhưng mà một cái điều tốt và đánh động nhiều người nhất, tôi thiết nghĩ đây là cái câu đánh động nhiều người nhất. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đây, nhất là những người có kẻ thù hay là những ai chúng ta không thích, mình cũng nhìn nghe cái câu này của Chúa Giêsu để mình có khả năng, có sức mạnh để cũng nói trong đầu, không dám nói đâu. Thầy cha tha cho nó không biết việc nó làm. Thưa quý bạn chị em, tôi bảo là trong chúng ta đây rất nhiều người biết nhiều gì có người này, người nào không chán với mình. Nếu không có là kẻ thù, mình đã nhìn tâm hương này của Chúa Giêsu để mình tha cho kẻ thù một phần nào. Hay là khi chúng ta đọc kinh này, cha xin cha tha nợ cho chúng con một đống nợ tội to đến, như con cũng tha kẻ có nợ với chúng con, chút chút lỗi lỗi với vậy thôi. Chúng mình bày xem để chúng ta có thể tha thứ đúng. Ví dụ ngôn là chỗ nói đó, cách đây mấy tuần đó, có một người mời chủ 10.000 đến vàng. Chủ tha, mừng quá chạy ra về, bạn mình mời mình có 100 nén à. Không tha thì sao? Vì chủ nói là người rốt của bạn. Như vậy thì chúng ta có lý do để tha thứ cho kẻ thù chúng ta. Nếu không thì ít nhất có tâm tình tha thứ khi đọc kinh này ra kể ra cũng tốt rồi. Cái bài trên là có cái khúc mắc khó khăn trong việc tha thứ cho kẻ thù á, đừng lo. Chú không nói là khi mà có kẻ thù hay tới nói với ta chỉ tha cho em nhé, rồi chúng ta làm hòa với nhau ôm ấp nhé. Chú không bắt chúng ta phải như vậy, bởi vì chính Chúa đâu có bắt tay được kẻ thù ngày đâu. Trên thánh giá Chúa đâu bắt tay được đâu, nhưng mà Chúa làm được một việc mà kể ra là tuyệt tính rồi. Thầy cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúng có thể bước xuống thánh giá để bắt tay, nhưng mà không cần, không bất cần. Thầy cha xin tha, thì chúng ta khi đọc kinh thánh ra thấy có tâm tình đó trong một trai này kể ra chúng ta đồng Chúa Giêsu rồi đó. Rồi câu thứ hai chúng nói là gì? Hôm nay người sở trên thiên đàng với ta cũng như bài chuyện này. Cái chỗ tại sao anh ăn không hối quan trọng? Tại sao đấng được quan trọng? Thành công lên thiên đàng thì quan trọng lắm, không có thắc mắc. Dĩ nhiên có người nói thôi, nó trên thế giới cả đời nó đi trước mọi người, nó làm hại mọi người, có thể giết người nữa. Bây giờ nó ăn năn chút trên thế giới được thiên đàng tại sao? Cái chuyện đó không biết, bởi vì Chúa là đấng từ bi và nhân hậu. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, người đại lượng và tràn chứa tình thương. Không thể là chúng ta hiểu được cái tình thương của Chúa, cứ ăn năn, cứ không hối, đừng có đo lường, đừng có tính toán, đừng có so đo, cứ nhìn cái thằng trộm này ăn năn không hối được, cứ thế nào thì hãy ăn năn đi, đừng có tính toán, đừng có nói tôi quá tội rồi, tôi quá lâu rồi, tôi có quá sức rồi. Don't measure the human way. Hãy biết rằng Chúa là từ bi và nhân hậu. Đó, thằng trộm cứ cho là cả đời đi trộm cướp, mọi sự bây giờ cuối cùng là cướp được nước trời.
Vâng, sự quá.
Mùa chay chúng ta không có cơ hội để ăn chay, để ăn năn suốt. Chúng ta sẽ cắt tất cả không lấy được mùi và ăn năn. Thì chúng ta hãy suy gẫm thằng trộm đó để tiếp tục có cái tinh thần ăn năn. Câu thứ ba là gì? Hỡi bà,
hỡi bà, này bà con bà,
tổng thống bà tổng thống ngắm ngắm. Đức mẹ Maria, được Chúa Cha thánh cho an cho đức mẹ. Bởi vì nó có một cái giá trị, có một cái ý nghĩa giáo hội. Mẹ Maria được trưng lên giáo hội, thì các tông đồ ở với giáo hội, ở với đức mẹ, tức là Chúa Giêsu Cha có một thánh cho đức mẹ. Này là con và chúng ta cũng là con cái của đức mẹ Maria. Rồi với bà với con
này là mẹ con.
Ở đây con hát rồi cái sáu chữ này
với bà con này là mẹ con.
Thì chúng ta không, chúng ta hát đạo Công giáo ở thời điểm này từ các bạn xem. Một trong những nét đẹp của đạo Công giáo là chúng ta có đức mẹ, và chính đức mẹ là người mà được Chúa giao phó cho giáo hội. Có lẽ cái điểm này là cái điểm mà chúng ta có thể nói chuyện với anh em hay con cái chúng ta mà có khuyên hướng đi trong cái này đó. Một cái nào mà rất thiệt thòi nhiều nếu không có đức mẹ Maria. Đây là Chúa, là Chúa của tất cả, dưới Chúa không có Chúa nào khác. Nhưng mà đức mẹ là một con người tuyệt vời nhất, đến mức độ Chúa giao một thánh cho đức mẹ. Cho nên đức mẹ đặc biệt trong giáo hội là thế. Chúng ta để ý nhé, trong kinh thánh những biến cố quan trọng nhất đều có đức mẹ. Chúa Giáng sinh có đức mẹ, thì Quý Pha Me là người sống của giáo hội có đức mẹ, khi Chúa Giêsu tiền linh có đức mẹ, sau khi Chúa thần hiện xuống có đức mẹ, khi Chúa Giêsu chết đau khổ và cô đơn trên thánh giá nhất, ai cũng gần Chúa nhất, đức mẹ Maria. Cho nên bà ấy quan trọng lắm, bà ấy quan trọng lắm, không những cho Chúa Giêsu mà cho giáo hội, cho chúng ta nữa. Rồi câu kế tiếp là gì? Rất cô đơn, Chúa rất cô đơn, rất đau khổ. Chúa nói câu gì? Lạy Chúa trời tôi, lạy Chúa trời tôi, sao Chúa bỏ tôi? Thưa quý anh chị em, một số ông bà anh chị em chúng ta bị bệnh, chúng ta bị đau. Thôi giờ chúng ta trong cơn bệnh đau đớn quá, chúng ta nói mấy câu hơi xúc phạm đến Chúa không? Đó. Nhưng chúng ta nói Chúa tôi sao tôi khổ quá vậy Chúa? Tôi khổ quá vậy. Đúng không? Khi mà chúng ta đau quá, đau vì bệnh quá, cái này đau đớn vì đời sống quá, vì việc này việc kia, nên là đau bệnh. Nói Chúa tôi đau quá, Chúa đau rồi. Tôi biết có người theo đạo, sau đó cầu xin mãi không được, hay là gia đình thì người thân mất, mang tượng ra đập, mang tượng ra đập bên Việt Nam. Không biết quý vị có chứng kiến gì như vậy không? Thì thật sự ra tôi thấy những cái hành động đó tội lỗi thì không, chắc không sao đâu. Nhưng mà nó phản ảnh một cái tâm tư đau đớn và đau khổ quá, đau quá thì phải thốt lên vậy thôi. Thì Chúa Giêsu này, lạy Chúa trời tôi, sao Chúa bỏ tôi? Chúng ta có thể nhìn, trời ơi sao bỏ tôi? Quay là tan tật đi, đau quá. Nhưng mà Chúa không nhìn vào đó, Chúa hay cái chỗ. Rồi câu kia biết là gì? Ta khát. Cái câu Chúa nói ta khát. Chúng ta hay nghĩ là Chúa khát nước rồi. Cũng đúng, đó chúng khát nước. Nhưng mà chắc chắn tâm tư của Chúa Jesus lúc đó không phải ô kỳ khát nước đâu. Mà Chúa Jesus nói là ta khát. Bởi vì trong mùa phục sinh, tư tưởng nước vô cùng quan trọng. Ôi đà thầy nước, từ bên phải đến thờ thầy ra. Amen, amen. Và từ đây chạy đến như ai thì tất cả đều cùng chịu rồi mà theo lên. Amen, amen. Amen, amen. Thưa quý bạn chị em, ý Chúa ta khác nghĩa là Chúa khao khát. Chúng ta hôm qua chúng ta nói về thanh xe, ông đầu tiên về giác mơ, đúng không? Thanh xe mơ tức là cao những cha trên trời. Ông đi xem người thì rất giỏi về giấc mơ, đại diện giấc mơ. Còn người con cháu của hai ông đi xe đó và ông Giê-xu này thì khao khát con người được hơn nhau hòa. Ý chúng nó trên thế giá, thấy cầu lớn của thiên loại chúng ta khác là khao khát mọi người đón nhận hiểu rằng ta đang hy sinh chịu chết cho họ để họ được ơn cứu độ, để họ được ơn tha thứ, để họ được hạnh phúc trên đời. Họ có biết không? À, ta thì ta khao khát, điều đó. Có lẽ là bạn hiểu, mà không, mà những người suy nghĩ gì, mà những người chung quanh thì qua đời nước. Thì nhiều khi chúng ta làm cái gì mà em hối, chúng ta nói, ta buồn mà, buồn với gì? Còn cá nhân, còn chắc là ít tiền mà không chăm sóc ít tiền. À, chán quá, đói quá, đời bố ăn này, mẹ ăn này. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng ông bà hay không đang làm sao khác cái gì nó rất lớn, đau lớn to lắm, đang buồn vì một đứa con bỏ ra, đang là buồn vì một đứa cháu nó làm điều xấu, đang là buồn vì trong gia đình có điều gì không hay để lòng Chúa. Cái đó mới là cái khác cái đó. Người ta sống không biết mười bánh với lời Chúa Trời làm thế đâu. Rồi câu kế tiếp là gì? Mọi sự đã hoàn tất. Cái câu này quý bạn anh chị em có biết rằng lễ an táng làm sao không có làm dấu đầu lễ? Quý bạn anh chị em có để ý không? Lễ an táng với đám tang không có làm dấu đầu lễ, cuối lễ cũng không làm dấu được, đúng không? Là tại vì thế này, tại vì cái ngày thứ sáu tuần thánh là ngày duy nhất không có thánh lễ, đúng không? Ngày thứ sáu tuần thánh sắp tới là ngày duy nhất không có thánh lễ. Cái dấu đã được làm trong ngày thứ năm để rồi sang lễ thứ bảy Chúa sống lại với làm dấu lại phục sinh. Vì thế Giê-xu nói mọi sự đã hoàn tất, nghĩa là lúc đó cái chữ amen, mọi sự đã hoàn tất, amen, nó mới có nghĩa là cái sự phục sinh của Chúa nó mới là cái kết thúc của cái đám tang của Chúa, cái sự chết của Chúa trong sự sống này. Được biết bài chuyện vì thế cho nên cái thất lành mà cái lời dấu thánh giá mang cho không phải cuối đám tang mà là ban nghĩa trang để nói lên là mọi sự đã hoàn tất. Xin Chúa chúc lành cho hồn ông bà. Rồi câu cuối cùng của câu thứ bảy, lạy cha, con xin phó hồn con trong tay cha. Ở thưa quý bạn chị em, chính Giê-xu đã phó linh hồn trong tay cha trên trời. Chúng ta cũng thế, mỗi khi gặp khó khăn thử thách, nhất là đứng trước sự chết, hãy phó linh hồn mình cho Chúa, hãy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Bởi vì chúng ta ai cũng lo sợ, nhất là sợ cho sự chết. Nói với Giê-xu, hãy nhớ rằng những câu của Chúa Giê-xu trong những điều hấp hối của Ngài, bảy câu rất ý nghĩa, rất tâm linh và gắn liền với cha trên trời. Thì ước chi trong những sự hấp hối và đau buồn của chúng ta, nhất là sự chết, hãy nhìn với Chúa Giê-xu để học theo gương Ngài, để xin ơn, để gắn liền với Chúa, để yêu cha trên trời, yêu đồng đoàn và biết tha thứ, biết phó thác hồn con trong tay cha. Ta ơn Chúa. Rồi, có câu hỏi nào? Có câu hỏi nhất là câu hỏi về ung thư khó đâu của quý sinh của Chúa. Chúng ta có một vài câu để giải đáp. Rồi, câu hỏi đi. Cảm ơn các bạn chị nhé. Chúng ta đã
hỏi
có một cái gì
nhé. Đứng lại đó. Thank you.
mà ở trong từng bước thì ông cũng sẽ có được biết và đặt ra các cái ví dụ như ở tiền trên xe cùng tiền ông ta các bên cũng được biết trong trong những phục vụ công tác và không có cái này thì cho các cái trong từng bước và
bây giờ tôi muốn xin phép đi đã rồi để sau giám đốc hỏi tiếp tại vì các bạn quên vâng thưa thì như này chúng ta biết chúng ta tin rằng có lẽ chúng ta tin rằng Abraham ở trên đàng với Chúa đúng không ông Môi-se các ông David chúng ta gọi vua David là vua gì David vua gì vua thánh đấy là bởi vì người đang là con nối mặc dầu các ngài không được gọi là thánh nhưng mà vì các ngài thuộc kỳ ước các ngài không phải xin sát dính liền với Chúa Giêsu như chúng ta chính vì vậy chúng ta có phúc lắm gắn liền với Chúa Giêsu mới nên thánh được phải qua phép thánh thể của đàng công giáo mới nên thánh được vậy thôi nói về không nghĩ là chỉ có chúng ta là người lên thiên đàng mà chúng ta tin rằng những vị tốt lành trong kinh thánh như là Abraham, Isaac, Jacob rồi ông Môi-se, ông David, các tiên tri là không nên đặt được lên bằng cách của Chúa nhưng mà chúng ta có phúc hơn chúng ta được rửa tội trong Chúa Giêsu chúng ta được ăn theo chúng ta được biết ơn sau này cũng như những người sang bên sau này phúc hơn những người sang bản thân tại sao lúc đó sang chưa có gì cả lúc đó sang thì không có người thân nghèo rồi người khó khăn rồi cô đơn người phải đi làm cũng phải làm mà cày suốt thôi còn những người sang sau này thì cả có người giúp đỡ chỉ đường chỉ nước ăn này ăn kia đỡ khổ thì chúng ta được phúc biết Chúa truy xu và được các thánh thể chúng ta có cơ hội này rồi những người khôn ngoan lòng thương xót Chúa. Đây là lấy những cái bánh xe sách này mỗi tuần hai hôm lên thì lấy sau lễ đọc chị.
Dạ thưa mời anh em và con câu hỏi thì xin cho nhé. Dạ trong tin trời đoạn thì con xin thứ nhất là thưa cha, nếu con có ngân hàng mà không trả nổi thì có phải vay phá sản thì như thế nào để đó ra sao? Và thứ hai là khi bắt đầu người ta mượn tiền ngân hàng thì người ta không hề biết được người nào vẫn tiếp tục trả hàng tháng, và sau một thời gian thì người cũng vẫn có thể không trả nữa, nhưng mà người ta cũng không vay phá sản, nhưng mà bên nhà băng thì được nhờ cái collection agency để mà đòi nợ người chủ nợ, nhưng mà người ta không có tiền để trả được. Nhưng mà sau mà bây giờ ngân hàng nó nói là hồ sơ để nó đô rồi nó bán rồi không có thể ăn được, thành ra như vậy rồi làm sao để mà đúng không ạ?
Rồi đúng rồi. Tôi khi bạn chia cái câu này liên quan đến nhiều câu hỏi đặc biệt của chúng ta đó, liên quan đến ăn cái này ăn cái kia, rất ăn thịt đất để ăn thịt rau ăn cái này ăn cái kia, thực sự là khó lòng mà nói nhất là một ngày cũng khác được mỗi trường hợp này. Chúng ta biết là cái giấy tờ của mình nó có một đống chứng tập đó nhiều khi chúng ta đâu có đọc đâu, rồi khi vấn đề xảy ra nó đưa nè, nó hàng chứng nè, tới ngày đó mà ông bà không đọc, không này không nói thì bị phạt nè, lúc đó vậy là tôi không biết thì bị phạt. Vâng thì nói đó là trong những chuyện này cái tội nó không nằm ở chỗ là mình có tiền hay không, cái tội nó nằm ở chỗ là mình có dối hay không. Mình thì mình cái lúc mình trả lời thành thật, giống như là đầu tay này cái cuộc chiến vaccine đó, cứ bảo biết không, những ông anh chị dưới 65 tuổi ấy sao tin được, nếu không thể có tí nói dối thì ta là dưới 65 tuổi hôm nay chúng như được chưa, nhưng mà không phải cho bệnh viện này bệnh kia bệnh cao mỡ thì có người nói là có sao đâu, cha chết chưa, hẹn quá là chết rồi. Nếu mà cha chưa chết nhất thì bây giờ cha dưới 65, tôi dưới 65 tuổi thì vậy thì cha đi vào là mình dưới 65 nhưng mà mình bị bệnh cao mỡ cao máu, mình cái bệnh đó thì cái điều gì ai cũng có, mình cũng có đó, mặc dù là mình không thì có lỗi không? Tôi xin nghĩ nếu Chúa chấp tội Chúa nào ai đứng vững được căn. Đây là cái bài chuyện vì thế cho nên cái câu của anh ấy thì nó nói về tội thì không biết, nhưng mà trước mặt Chúa mình cứ điền trong cái khả năng của mình và mình cứ thánh giả trong cái khả năng của mình. Ví dụ mình đang là giàu có quá, thành công quá, mình đang là chính phủ, thành là chính phủ là một cái kho nhà văn khổng lồ, mình là một phần nhỏ, nhưng mà khoảng 30 triệu người đều như vậy, thì là một công dân tốt, là người công giáo tốt, thì cũng phải cố gắng trả, cũng buộc phải trả hết, là phải trả cái phần nào trong cái tin, trong cái cách mà người ta cho mình trả. Được một cái đơn vị này, người ta không bao giờ đòi mình đập một cái cả, được một cái là người ta đòi mình một thời gian lâu dài, thì ít nhất mình phải trả cái mức tốt tiền của hàng tháng. Nếu mình có khả năng thì cái đó là hay nhất. Vâng. Chúa chỉ chúng ta sẽ trở về với đất, đúng. Chúng ta yêu quý phạm tội, đúng. Chúng ta được Chúa thương và ban ơn cách giúp chúng ta, đúng. Và chúng ta tội đã sinh ra tội, đúng. Và đến như thế sẽ được sinh ra để cứu những người không tội, đúng. Đó là những chân lý chúng ta buộc phải tin trong những câu chuyện đấy. Còn chị nói đó, của Cain, Abel, có người đứa đâu mà lấy vợ lấy chồng, có người đứa đâu mà sinh hoạt, thì cái câu chuyện này á, nó giống như là cái câu chuyện có thể nói là một cái nguồn ngôn, là một cái câu chuyện viết ra, không phải là người ngay xong đã đủ vậy, nhưng mà không phải là lời Chúa, không phải, mà là Chúa ban ơn cho ông Môi-se được coi như có thể là tác giả để ông ngồi xuống để ông viết làm sao cho Chúa ban ơn cho ông, để ông viết xuống làm sao cho dân chúng hiểu được trời đất từ đâu mà ra, con người từ đâu mà ra, ra là như vậy. Thì cái sự thật đó là Chúa dựng nên con người. Nhưng mà cái tư tưởng mà Chúa dựng nên ông Adam và Eva, có hai người con Abel và Cain, đó là cái ngôn ngữ viết ra để giúp chúng ta hiểu là chúng ta từ họ mà ra. Đó, đại khái là như vậy. Chứ không hẳn là 100% trong nghĩa lịch sử, literary history, tức là nó không phải trong cái đen mà nó là cái bóng. Mà cái nghĩa bóng ấy mới là lời Chúa để chúng ta. Giống như trong đức tin chúng ta tin Chúa, tin cái Chúa hy sinh chết cho chúng ta, chúng ta tin rằng Chúa cứu độ chúng thương chúng ta. Những cái chân lý đó không bao giờ nó bị mất đi được, đặc biệt là qua những cuốn sách như là sách Sáng Thế Ký. 1000 năm đâu phải là đến 1000 là lâu, 1000 năm là lâu chứ không phải là 1000 năm là nhiều. Con số 7 là con số tuyệt hảo, không phải là đến luôn 7. Số 7 là số tuyệt hảo, những cái 7 này.
Dạ con mà
rồi thấy
đọc cái câu chưa? Em không? Dạ tôi xin phép cũng là cái gì rồi. Là chúng ta có thể có nhiều thời gian để mà để làm một cha thì cha để chúng ta. Thì quý vị cha con xin phép được thay mặt cộng đoàn cảm ơn cha đã dành nhiều thời gian công sức để mà hướng dẫn chúng con trong một cái cánh này, đặc biệt là ý nghĩa đau khổ của cuộc vượt qua đời 40 ngày cây cánh là thế nào, năm ngày cánh là ra sao và sự đau khổ của Chúa như thế nào. Thì đặc biệt nhất là năm nay là năm quý vị xe cha đã hướng tới các cái ơn rất đặc biệt của quý vị xe để mà trong cộng đoàn quý vị xe chúng ta chúng con được hiểu thêm về các cái rất là đặc biệt của quý vị xe để mà hướng dẫn chúng con. Thì ra con rất là cảm ơn cha, cũng nhân là ngày lễ quan mạng của cha và chúng tôi xem chúng con xin cầu chúc người xin Chúa ban cho cha được nhiều sức khỏe, nhiều ơn thánh để cha tiếp tục công việc phục vụ Chúa. Và đặc biệt chúng con cầu xin hãy tu xe hướng dẫn cha để cha giảng ngày càng hay hơn, nhất là giảng trên TV được nhiều người theo dõi hơn. Và cha cũng sẽ làm nhiều bài học hay hơn nữa cho cộng đoàn Tin Chúa Thủ Đức. Và chúng con xin một tràng pháo tay để cảm ơn cha.
Cha xin trời, nghĩa là đáng cảm ơn. Cha xin trời.
Dạ, và chúng con có một món quà nhỏ và xin thay cho tấm lòng chúng con để gửi nhà tặng cha. Xin cảm ơn cha.
Này, xin cho bà cô ấy. Được chứ ạ? Vâng, thì cảm ơn chủ tịch cũng như các bạn chị. Con cũng hy vọng rằng những điều quan giảng trong 1-2 năm qua cũng như trong những lễ nhất là buổi giảng học như thế này, thì quý vị sẽ nhớ đến con cha dân. Con không mấy con nhấn mạnh cái tư tưởng, con không phải nhớ là cái gì, cái CD hay là cái cáo hay là cái này cái nọ, mà nhớ hy vọng trong tương lai quý vị nghe một cái tư tưởng trong kinh thánh. Ô, cha dân có giảng như thế này. Ví dụ như là nhân xe, Giê-xu. Ví dụ như là hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ví dụ như là hãy dụ chân cho nhau. Ví dụ như là người cha dù có tắc tờ vẫn chưa chết. Đó, con cũng muốn là như vậy. Nhớ con lời Chúa thì nó rất là ý nghĩa. Chứ không phải nhớ cái gì con thì được, vì không giống tinh thần nhân xe. Vâng, xin cảm ơn các bạn chị em chúng ta cũng cố gắng gửi lại khá lâu. Cảm ơn năm sơ, năm trinh nữ con quá. Rồi, giả mặt các cô biết chúng ta sẽ hỗ trợ ăn cái gì chút chút mà. Xin cảm ơn các bạn cho chúng ta cùng đến cuốn sách này ha. Hôm nay cuốn sách rất là ý nghĩa để thánh xe để đọc cuốn sách Chúa. Chúng ta lên đây. Này Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho các con mới đang nghe về tinh thần của thánh Minh Xe ngày hôm qua. Và hôm nay người con của đấng công chính thánh Minh Xe là Chúa Giêsu, ngài đã tiếp tục nòi giống của những người công chính để rồi ngài sống vượt qua khó khăn thử thách, ngài cũng vượt qua và hơn cả những xe xưa, đó là ngài vượt qua chặng đường đánh giá đau khổ để cứu độ nhân loại. Xin chúc cho mọi người chúng con trong những ngày khó khăn đau khổ vì dịch bệnh, vì cuộc sống gia đình, vì sức khỏe, vì liên hệ, vì rất nhiều thứ, xin Chúa giúp chúng con cũng có sức mạnh để vượt qua nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở với anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một buổi tối bình an.